This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở lại với quý vị vào buổi trưa thứ sáu. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy, khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết cũng hơi lắng xuống một chút xíu. Dưới 100 cho nên cũng không có đến nỗi gì. Rồi lâu lâu thỉnh thoảng thì cũng có một vài đám mưa nhỏ nhỏ.
Vậy cũng tốt, ở trên này cô cũng dưới 80 rồi và trời mưa dai dai thôi mà trời âm u thành ra ok.
Tuy là thời tiết thì có dịu xuống một chút xíu, nhưng mà vấn đề thời sự trước cuộc bầu cử thì vẫn còn rất là nóng cô ơi.
Đúng rồi.
Và cái câu chuyện là ông Tim Walz sẽ cùng tham gia cái buổi phỏng vấn với đài CNN lúc 9 giờ tối, tức là 21 giờ tối ngày 29 tháng 8 giờ miền Đông Hoa Kỳ đó. Thì đây cũng là cái cuộc phỏng vấn chung đầu tiên giữa bà Harris và ông Walz kể từ khi thống đốc Minnesota tham gia chiến dịch, và là một cuộc phỏng vấn rất là quan trọng đầu tiên kể từ khi phó tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ 5 tuần trước khi tổng thống Joe Biden rút lui. Thì bà Harris thì chưa bao giờ có một cái buổi phỏng vấn hay là tranh luận nào, và bây giờ lại cùng phải làm chung với một ông khác, đó là ông Walz. Theo cô thì không biết tại sao nha, có phải bà này bà nhận lời phỏng vấn của CNN nhưng mà lại không có tự tin, không dám đi một mình mà phải đi kèm theo cái ông Tim Walz đó, phải không cô?
Bây giờ thì cái đó mình tính sao đi. Nhưng mà đại khái là sau 40 ngày kể từ khi mà ông Biden mà trao đuốc cho bà Kamala, thì là cuối cùng thì bà này cũng cho CNN phỏng vấn vào tối ngày hôm qua, là ngày thứ năm 29 tháng 8 với lại cô phóng viên là Dana Bash. Nhìn chung thì cái cuộc phỏng vấn không có đem lại những cái chi tiết mà cử tri cần biết trong cái chính sách của bà Harris, với những cái câu hỏi mềm mà tiếng Anh là softball question từ cái cô phóng viên Dana Bash này, nhưng mà lại có ý kiến cho rằng là những cái câu hỏi này là CNN đều cho bà Harris biết trước rồi mà không biết là có đúng hay không. Và sau đây là cô thấy đây là những cái câu hỏi mà đáng chú ý. Câu hỏi đầu tiên, bà hỏi rằng là nếu đắc cử thì ngày thứ nhất bà Harris sẽ làm gì? Thì bà Harris trả lời loanh quanh rất là dài dòng về nhiều vấn đề. Trong đó thì bà nói rằng là sẽ giúp cái giới trung lưu mạnh hơn, nhưng mà không nói rõ là bà sẽ ký cái sắc lệnh hành pháp nào hoặc là vạch ra một cái đường hướng rõ ràng để mà đạt được cái mục đích. Thì cô Dana Bash lại phải nhắc lại một lần nữa là vào ngày thứ nhất bà sẽ làm gì, Nhưng bà Harris vẫn trả lời lòng vòng. Một cái câu hỏi khác là về năng lượng, là bà Harris có cấm khai thác đá phiến, là banning fracking hay không? Thì được bà trả lời là không. Nhưng đây là một cái sự flip-flop, tiếng Việt hơi nặng là lật lọng. Vì trong cái một cái cuộc town hall meeting vào năm 2019 thì bà Harris nói rằng "There is no question I am in favor of banning fracking." Nghĩa là không cần phải hỏi, tôi ủng hộ việc cấm khai thác đá phiến. Nhưng chính bà lại lật lọng một lần nữa khi nói rằng tôi đã nói rõ trong cuộc tranh luận trên sân khấu vào năm 2020 là tôi không cấm khai thác đá phiến. Và khi được hỏi tại sao bà lại flip-flop, là lật lọng về vấn đề này, thì bà Harris trả lời rằng là my values not have changed, là quan điểm về giá trị của tôi không thay đổi. Về cái vấn đề biên giới thì bà Harris nói rằng tôi tin rằng chúng ta có luật pháp cần phải được tuân thủ và thực thi, và tôi là người duy nhất đã truy tố các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khi mà tôi giữ nhiệm vụ là một công tố viên. Nhưng khi được hỏi tại sao chính phủ của bà và ông Biden là phải đợi đến sau 3 năm mới thực thi luật pháp về biên giới, thì bà né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi mà lại đổ lỗi cho ông Trump, là ông Trump đã xúi dục quốc hội không có chấp thuận cái dự án an ninh biên giới do lưỡng đảng soạn thảo. Về việc ông Trump mà chỉ trích bà Harris ăn nói bất nhất về màu da của mình, khi thì bà nói bà là gốc Ấn Độ, khi bà nói là bà là người da đen, thì bà Harris cho rằng, ôi, đó là cái chuyện cũ rứt rồi, không đáng kể. Còn về việc bà có mời đảng viên Cộng Hòa vào nội các hay không, thì câu trả lời của bà là có chứ, tôi sẽ mời. Về cái cuộc chiến tại Gaza, thì bà trả lời hàng hai là do cái cuộc tấn công vào Do Thái trong ngày 7 tháng 10, thì là Do Thái có quyền tự vệ. Bà ủng hộ Do Thái và điều này không thay đổi. Nhưng mà hiện nay cũng có nhiều người Palestine vô tội bị thương vong. Như vậy nên chúng ta phải hoàn tất cái cuộc thương thảo. Nhưng mà bà cũng không nói rõ là hoàn tất như thế nào. Sau cùng thì bà Kamala Harris kể lại cái chuyện ông Biden đã gọi điện thoại với bà, thông báo là ông rút lui và ông sẽ ủng hộ bà. Khi mà được cô Dana Bash hỏi cái câu hỏi này, bà Harris thì cũng nhân cái cơ hội này để ca tụng ông Biden, ca tụng cái chính sách của ông, của thành tích của ông, và cho biết là sẽ tiếp tục bảo vệ các chính sách của ông Biden. Còn cái về phía của ông Tim Walz thì có một câu hỏi đáng chú ý là vào năm 2018, trong một cái đoạn phim ngắn, ông có nói là vũ khí chiến tranh mà ông mang theo trong cuộc chiến, thì nguyên văn tiếng Anh là weapon of war that I carry in war. Thì ông Walz trả lời rằng là ông misspoke, nghĩa là ông nói lỡ lời. Và ông cũng giải thích thêm là vợ của ông là một giáo sư anh văn, thì bà nói rằng là cái văn phạm của ông á không phải lúc nào là cũng đúng. Nhưng mà cô thấy là ông, một sự may mắn cho ông Tim Walz là ông không có bị chất vấn là tại sao ông đến Hoa Lục 30 lần và ông cũng hưởng tuần trăng mật tại Hoa Lục. Thì thay vào đó là trong cái phần kết thúc cuộc phỏng vấn thì cô Nabash cho ông Walz cái cơ hội để ca ngợi những người con của ông, cũng như cô cũng trưng lên cái bức ảnh của cháu gái bà Harris đang xem bà phát biểu chấp thuận đề cử là ứng cử viên tổng thống chính thức trong đại hội của đảng Dân Chủ. Thì là nhân cuộc phỏng vấn này thì cô cũng xin nói thêm một chút về cái cuộc tranh luận của hai ứng cử viên là ông Trump và bà Harris sẽ được diễn ra tại Philadelphia vào ngày 10 tháng 9 tới đây, do đài truyền hình ABC tổ chức. Thì đài ABC cho biết là sẽ theo cái quy tắc trong cái cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 giữa ông Trump và ông Biden của đài CNN. Những quy tắc đó là không có khán giả, microphone của đối thủ sẽ tắt khi chưa tới cái lượt họ nói, và trên cái bục podium đó là không có cái gì hết ngoài một cái tờ giấy trắng, một cái bút và chai nước. Thì lúc đầu thì là cả hai bên đều đồng ý với quy tắc này. Tuy nhiên mới đây vào ngày thứ hai thì phía của bà Harris đòi thay đổi một chút, là cái microphone phải mở trong suốt cái cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, với cái thâm ý là để cho ông Trump sẽ nổi nóng, và khi ông nổi nóng thì sẽ xen vào để chặn lời đối thủ, và cái điều này sẽ gây ác cảm với khán giả. Tuy nhiên là đài ABC đã bác bỏ cái yêu cầu này. Vậy thì là chúng ta hãy đoán xem cái cuộc tranh luận này nó sẽ hứa hẹn có rất nhiều điều lý thú.
Vâng, cảm ơn cô. Có một cái bài viết ngắn gọn ở trên trên VN Express á, thì nói như thế này nè cô, là trong cái cuộc phỏng vấn trên TV vừa rồi đó, trong ngày 29 á, thì người ta cảm thấy rằng lập trường của bà Harris đã trở nên cứng rắn hơn về cái vấn đề di dân dọc theo biên giới phía nam của Hoa Kỳ với là Mexico. Và bà cũng không còn muốn là cấm khai thác dầu đá phiến, một cái phương pháp sản xuất năng lượng cần nhiều người lao động ở Pennsylvania, và một trong số ít các tiểu bang lao động có thể quyết định cái cuộc bầu cử, vân vân và vân vân. Nhưng mà nhiều người đó comments như thế này, là họ không tin về những tuyên bố này của bà Harris và cho rằng đây chỉ là điều mỹ dân để kiếm phiếu. Nếu bà đã làm được thì trong thời gian hơn 3 năm qua đó, thì cái tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã cũng còn không có phải xảy ra hỗn loạn cùng với là cái lạm phát kỷ lục như vậy đó, phải không cô?
Thì đúng, cái đó là rất là đúng. Thành ra người ta, cô nói là cái tiếng Mỹ nó nói là flip flop, thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà tiếng Việt Nam của mình nó nặng là bà này lật lọng.
Dạ. Yeah.
Thì bây vâng. Giờ anh Huy nói rất là đúng. Bây giờ tới ngày bầu cử rồi là phải lật lọng để mà mỹ dân, để mà kiếm phiếu. Cái đó là cái chuyện đó là rất là đúng.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Và bây giờ chúng ta lại trở lại với cái lại thời sự quốc tế đó. Thì cảnh sát Pháp ngày 24 tháng 8 có bắt giữ ông chủ Telegram là Pavel Durov tại sân bay Paris Le Bourget, khi máy bay riêng chở ông từ Azerbaijan đáp xuống Paris. Thì cái vụ bắt giữ đã vấp phải một cái chỉ trích gay gắt của Nga. Thì bên Nga đó, tức là Moscow, đề nghị Pháp đó, lập tức giải thích về cái động thái này. Rồi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là Dmitry Medvedev thì cảnh báo, và Pháp có thể phải trả giá đắt cho việc bắt giữ nhà sáng lập Telegram. Và Telegram khẳng định là ông Durov không phải chịu trách nhiệm cho cái việc nền tảng này bị lạm dụng. Thì không biết là theo cô theo dõi cái vụ này thì cô nhận xét như thế nào? Không biết là trong đó đó có cái động lực chính trị nào hay không thưa cô?
Thì cô thấy là trước hết thì cũng nói sơ qua về cái anh chàng này, là anh chàng Durov này đó là tỷ phú người Nga, mà cái tài sản của anh ấy là tới hình như là 15 tỷ á, rất là trẻ tuổi, mới có 39 tuổi thôi. Thì cái anh này á là được coi như là Zuckerberg, là cái giám đốc, là chủ nhân của cái beta bây giờ đấy. Thì cái ông Durov này á là sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của Telegram, là một cái nền tảng ứng dụng nhắn tin được thành lập vào năm 2013, rất được ưa chuộng tại vì cái chủ trương của Telegram là bảo mật lý lịch những cái cá nhân tham gia được cho là tuyệt đối luôn. Và do cái tính bảo mật tuyệt đối này nên những cái tên bất lương, những cái tên tội ác đã tận dụng nó để mà thực hiện các cái tội ác của chúng. Thì theo thông báo của văn phòng công tố Paris vào ngày 26 tháng 8 thì Durov bị cáo buộc 12 tội danh, gồm có là tạo điều kiện cho tội phạm buôn ma túy, rửa tiền, những cái tội phạm có tổ chức và tiếp tay lan truyền các cái nội dung và các hình ảnh ấu dâm. Và Durov cũng bị điều tra vì cái từ chối hợp tác trong cái các cuộc điều tra tội phạm ở trên mạng và tội phạm về tài chính. Thì người ta nói rằng Durov là cái người nắm giữ các cái khóa bảo mật của Telegram và đã không chuyển các cái dữ liệu về lý lịch cá nhân cho bất cứ ai, cho dù bị áp lực từ nhiều phía, kể cả những cơ quan công quyền của các chính phủ. Nhưng mà tại sao chính phủ Pháp lại bắt giữ Durov? Thì truyền thông cho biết như thế này. Durov có 3 quốc tịch khác, ngoài quốc tịch Nga, đó là quốc tịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là một trong những quốc gia khó xin nhập tịch nhất. Cái quốc tịch thứ hai là quốc tịch của Saint Kitts và Nevis, là quốc gia trong vùng Caribbean, nằm ở trong cái khối thịnh vượng chung của Anh Quốc. Và cái thứ ba nữa là có quốc tịch Pháp từ năm 2021. Theo tờ báo Le Figaro, Garo của Pháp, thì lý do Pháp bắt giữ Durov là ông Durov đã để cho các tội phạm sử dụng Telegram mà không kiểm duyệt, là như đã nói ở trên, là từ những kẻ buôn bán ma túy cho tới những cái kẻ phổ biến nội dung ấu dâm. Và cái sự từ chối không kiểm duyệt này được xem như là đồng lõa với những tên tội phạm. Nhưng cũng có dư luận cho rằng còn một lý do khác nữa, đó là yếu tố về chính trị. Thứ nhất là cái Telegram được quân đội Nga sử dụng tối đa trong cái cuộc xâm lăng Ukraine. Mà Pháp là một cái thành viên của NATO thì không thể bỏ qua được cái vấn đề này. Thứ nhì nữa là Pháp bị áp lực từ khi mà Durov được nhập tịch vào năm 2021. Thì trong cái năm này đó, thì Bộ Tư pháp ở Đức đã mở 2 cái hồ sơ truy tố Telegram với lý do là Telegram không hợp tác với chính phủ Đức. Ngoài ra thì cũng có những khiếu nại từ những cái tổ chức ngoài chính phủ, trong đó thì có cái Liên đoàn Túc cầu Chuyên nghiệp của Pháp. Họ không hài lòng vì Telegram đã truyền hình các trận đấu của họ mà không được phép. Tuy nhiên thì ông Tổng thống Pháp Macron thì nói rằng Durov bị bắt vì liên quan đến tư pháp, không có liên quan đến chính trị. Và cái quyết định như thế nào là phần vụ của các thẩm phán. Và bình luận trên cái trang mạng của Nga thì cho rằng đây là một cái sự kiện mới về cái sự liên hệ giữa chính phủ và truyền thông xã hội. Và chưa bao giờ có một cái sự bắt giữ một chủ nhân của trang mạng xã hội vì là hoạt động nghề nghiệp. Mà nếu mà nói về cái sự liên hệ giữa chính quyền và giới truyền thông xã hội thì nhân đây cô cũng xin nói qua trường hợp của Mark Zuckerberg và chính phủ Biden. Thì gần đây thì chủ nhân của công ty Meta, là công ty mẹ của Facebook, là Mark Zuckerberg, đã gửi một cái lá thư đề ngày 26 tháng 8 đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện, là tố giác là chính quyền Biden đã áp lực với họ là phải kiểm duyệt nội dung của các cái bài đăng trên Facebook về dịch cúm Vũ Hán COVID-19. Và FBI cũng cảnh cáo Facebook về các cái vụ tham nhũng trong gia đình Biden, vụ Burisma và những tin tức trong cái laptop của Hunter Biden. Và FBI nói là đó là những cái tin tức xuyên tạc của Nga. Thì hai cái đoạn chính trong cái lá thư của Mark Zuckerberg là đại ý như thế này. Vào năm 2021, các giới chức cao cấp của chính quyền Biden, kể cả Tòa Bạch Ốc, đã nhiều lần gây áp lực lên chúng tôi trong một cái thời gian rất là lâu để kiểm duyệt những nội dung về COVID-19, bao gồm các cái bức tranh hài hước châm biếm. Và dù Meta là bên quyết định có xóa bài đăng hay không, nhưng mà áp lực của bên chính phủ như vậy là sai. Rất tiếc là tôi đã không lên tiếng mạnh mẽ hơn về cái vấn đề này. Thì được biết mà trong cái giai đoạn dịch COVID dưới thời Joe Biden, chỉ trong một năm mà Facebook đã xóa đi trên 20 triệu 20 triệu bài đăng có nội dung là chỉ trích về cái lệnh phong tỏa, cái lệnh bắt buộc phải tiêm thuốc chủng ngừa và bắt buộc phải đeo khẩu trang với lý do là cung cấp tin tức sai lệch và vi phạm chính sách của Facebook. Thì không những chỉ Facebook mà Twitter lúc đó đó, mà cái lúc mà ông Elon Musk chưa có mua đấy, thì cũng lâm vào cái tình trạng tương tự, nghĩa là bị áp lực từ chính quyền Biden là phải kiểm duyệt hết tất cả những cái nội dung mà có liên quan tới cái dịch COVID mà không có lợi cho chính phủ. Và trong một cái tình huống khác đấy, thì cơ quan FBI đã cảnh cáo chúng tôi về sự xuyên tạc tin tức từ phía Nga về gia đình Biden, về cái vụ Burisma trước cuộc bầu cử 2020. Và khi mà tuần báo New York Post đăng tải về cái vấn đề tham nhũng liên quan tới gia đình Joe Biden, khi mà chúng tôi tìm hiểu sự thật và biết được đó không phải là sự xuyên tạc của Nga. Và lá thư của Mark Zuckerberg gửi cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện là một chứng minh cho thấy cái sự thật. Ai mới là người đe dọa nền dân chủ của Hoa Kỳ? Trong đó thì có quyền tự do ngôn luận được ấn định trong tu chính án thứ nhất. Mà trước đây thì lúc nào đảng Dân Chủ và bên bên cánh tả thì cũng đổ hô là ông Trump là cái người là mối đe dọa cho nền dân chủ của Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn cô. Tuy là chúng ta còn vài phút nữa nhưng mà có một cái tin có thể nói là cũng khá vui, là mới đây cựu tổng thống Donald Trump bất ngờ là có mặt tại quán Trường Tiền ở khu thương xá Eden nằm tại vùng Fort Church của tiểu bang Virginia để vận động tranh cử đó. Thì khi mà đến quán Trường Tiền vào ngày 26 tháng 8 vừa qua thì ông Trump có một bài phát biểu ngắn trong cái chiến dịch vận động tranh cử, rồi nếm thử các món ăn của quán. Thì ông đã chọn một số các món ăn như là bánh khoái, bún thịt nướng, cơm tấm với đầy đủ topping. Nhưng mà tuy nhiên thì cựu Tổng thống Trump thì không hề đưa ra nhận xét về món ăn. Ông chỉ ăn cho tượng trưng thôi, và phần còn lại thì được đóng hộp mang đi. Thì có phải là đoàn ứng cử viên nghị sĩ Cao Hùng thì theo có phải đoàn ứng cử viên nghị sĩ Cao Hùng đi theo đó, thì theo cô cái việc mà gặp gỡ này á có ảnh hưởng nhiều đến phiếu của người Việt hay không, cũng như là cô nhận định cái lần mà tranh cử này á của cựu đại tá Cao Hùng như thế nào cô?
Thì nói với thiệt với anh Huy là cô mà rất tiếc là cựu tổng thống Trump đến Eden mà không có ai biết hết trơn, kể cả cô luôn, ngoại trừ những cái người trong cái nhóm tổ chức mà rất là giới hạn. Trong đó thì có cái ban vận động tranh cử của ông đại tá Hùng Cao. Thì theo ý kiến chủ quan của cô đó thì sự giới hạn này có thể là vì lý do an ninh, thành ra hoàn toàn là không có ai biết hết trơn. Mà khi người ta biết, người ta tới Eden thì lúc đó là ông Trump đã đi khỏi rồi. Thì nhưng mà vào cái ngày thứ năm, 5 tháng 9 tới đây á, thì ở trên vùng của cô đây nè, sẽ có một cái buổi gây quỹ để yểm trợ cho đại tá Hùng Cao. Nhưng như vậy á, thì tóm lại là cô xin lỗi là hoàn toàn không biết gì về cái việc ông Trump đến thương xá Eden. Thì chỉ biết là trong ngày 26 tháng 8 này, ông Trump còn có một cái cuộc vận động ở Michigan vào buổi chiều. Và vào buổi sáng thì cũng là ngày mà ông Trump đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington để tưởng niệm 13 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh 3 năm trước đây tại A Phú Hãng trong giờ thứ 25 của cuộc rút quân, mà được nói là rất là hỗn loạn. Thì trong khi mà ông Tổng thống đương nhiệm là Joe Biden và bà phó là bà Kamala Harris không có ai hiện diện trong cái buổi lễ tưởng niệm này, thì cái sự hiện diện của ông cựu Tổng thống Trump lại bị chỉ trích là một cái hành động chính trị, là nhằm vận động tranh cử. Và cái cơ quan US Army cũng ra văn thư nhắc lại cái quy tắc và luật lệ là không được chụp ảnh và quay phim tại Nghĩa trang Quốc gia, ấn định bởi là cái Section 60. Nhưng mà ông Trump đến tham dự buổi lễ tưởng niệm này là do từ lời mời của thân nhân của 13 tử sĩ. Nhưng mà ban quản trị nghĩa trang đã gây khó khăn, cho đến khi ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lên tiếng can thiệp, thì cái văn phòng của ông chủ tịch Mike Johnson nói với CNN vào ngày 29 tháng 8 rằng ông phải can thiệp để cựu tổng thống Donald Trump được vào nghĩa trang quốc gia Arlington trong buổi lễ tưởng niệm. Thì ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện là Michael McCaul cũng nói với CNN là ông liên lạc với văn phòng của ông chủ tịch Johnson về vấn đề này sau khi ông nhận được sự yêu cầu của hai ông bà là bố mẹ của trung sĩ tiểu lục chiến tên là Darren Tyler Hoover, thì người đã thiệt mạng trong cuộc rút quân tại A Phú Hãng. Thì ông McCaul cho biết rằng ban quản trị nghĩa trang Arlington đã khiến cho các thành viên gia đình tử sĩ gặp khó khăn trong cái việc mà phối hợp tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho các con của họ mà có mặt của cựu tổng thống Trump. Thì trong một cái bài đăng trên Truth Social có chia sẻ một cái tuyên bố từ các thành viên gia đình của những tử sĩ là chúng tôi đã chấp thuận cho những người quay phim và nhiếp ảnh chính thức của tổng thống Trump tham dự lễ tưởng niệm, bảo đảm những cái giây phút tưởng nhớ thiêng liêng này phải được ghi lại một cách trang trọng để chúng tôi có thể gìn giữ những kỷ niệm này mãi mãi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin được chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cảm ơn anh Huy, cũng như kính chúc quý thính giả cũng như anh Huy một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt cô.